Thơ đáp một cư sĩ ở Dõng Giang: sắc dục là chứng bệnh chung của người đời. Chẳng những hạng người trung hạ bị nó làm mê, mà bậc thượng căn nếu không kiên sợ giữ gìn cũng khó khỏi mang hại. Xưa nay biết bao trang tuấn kiệt có thiên tư làm thánh hiền, chỉ vì phá không nổi lớp cửa ấy, trở thành kẻ hèn ngu bất tiếu. Vô số loài hữu tình cũng vì đó mà sa đọa vào tam đồ. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo ngài A Nan: nếu chúng sinh ở sáu đường trong các thế giới dứt được lòng dâm, thì không còn bị xoay vần theo vòng sống chết. Người tu tam muội vì cầu ra khỏi trần lao, nếu chẳng trừ lòng dâm, tất không thể nào giải thoát. Với người học đạo, vấn đề trọng đại là sự sống chết. Nếu không mau thống từ căn bệnh kia, làm sao lìa nỗi khổ luân hồi? Như pháp môn niệm Phật, tuy là đới nghiệp vãng sanh, song nếu đem lòng dâm cố kết, tất sẽ cách ngăn với Phật, đạo cảm ứng khó giao thông. Muốn dứt mối họa ấy, không chi hơn khi thấy tất cả người nữ đều tưởng là thân thuộc, oan gia và nhơ nhớp. Tưởng như thân thuộc là thế nào? Khi thấy người nữ tuổi cao thì tưởng là mẹ, lớn hơn mình tưởng là chị, nhỏ hơn tưởng là em, nhỏ hơn nữa nên tưởng là con. Người lòng dục dù mạnh quyết không dám đối với mẹ, chị, em và con sanh niệm bất chánh. Đó là dùng luân lý ngăn dục tâm, khiến cho không phát khởi. Tưởng như oan gia là thế nào? Người đời theo tình thường, khi thấy sắc đẹp liền động lòng luyến ái. Do tâm mê nhiễm ấy nên đọa vào ác đạo, nhiều kiếp chịu khổ không được thoát ly. Thế thì vẻ kiều mỹ đẹp tươi sánh với cọp, sói, rắn rít cùng các thứ thuốc độc còn hại gấp trăm ngàn lần. Đối với mối oan gia rất lớn đó, còn quyến luyến ưa thích, há chẳng phải là ngu mê lắm sao? Tưởng nhơ nhớp là thế nào? Sắc đẹp chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài. Nếu banh lớp da ấy ra, thì dẫy đầy những xương thịt, máu mủ, đờm, dãi, phẫn uế, hôi tanh nhơ nhớp, không ai muốn nhìn. Những thứ không đáng ưa đó, chỉ vì một làn da mỏng giấu che, làm cho người lầm sanh lòng yêu mến. Như chiếc bình đẹp đựng đồ hôi nhơ, không ai cầm lấy để ngắm xem. Lớp da của mỹ nhân chẳng khác chi chiếc bình đẹp kia, trong ấy nhơ nhớp còn hơn phẫn. Đâu nên chỉ ưa thích bề ngoài, quên hẳn bề trong, lầm sanh vọng tưởng sao? Nếu không răn dè sợ hãi, thống trừ tập tánh ấy, tất bị vẻ đẹp mỏng manh phỉnh gạt. Mũi tên ấy sẽ ghim sâu vào xương tủy, làm sao tự nhổ ra? Lúc bình thường đã như thế, mà muốn sau khi chết chẳng đọa vào bào thai, việc ấy không thể có. Nhưng vào bào thai người còn khá, vào thai loài xúc thú mới ra thế nào? Thử suy nghĩ kỹ điều này, tâm thần tự nhiên kinh động, sợ hãi. Song muốn cho khi thấy cảnh không khởi lòng nhiễm, trước phải thường tưởng ba điều trên, thì lúc đối cảnh mới khỏi bị lay chuyển. Bằng chẳng thế, dù không thấy cảnh, ý vẫn mơ tưởng triền miên, cũng vẫn bị tập khí dâm dục ràng buộc. Cho nên, đối với nữ sắc, phải xác nhận thấu đáo, quét sạch tập quán dục nhiễm mới có phần tự do. Mỗi ngày, ngoài chức phận của mình, cư sĩ gắng chuyên tâm niệm Phật và đem hết lòng thành kính tha thiết sám hối tội nghiệp từ vô thủy đến nay. Như thế, lâu ngày sẽ có sự lợi ích không thể nghĩ bàn mà chính mình không tự biết. Kinh Pháp Hoa nói, nếu có chúng sanh nào nhiều dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được lìa dục. Cho đến nhiều giận hờn, ngu si cũng như vậy. Thế thì biết, nếu chí thành niệm thánh hiệu Đức A Di Đà, tất cũng được tiêu trừ ba món hoặc: tham, giận, mê. Lại hiện nay là thời buổi nhiều hoạn nạn, ngoài giờ niệm Phật nên niệm thêm thánh hiệu Đức Quán Âm. Như thế sẽ được sự chuyển biến rất mầu nhiệm trong âm thầm, mới khỏe cảnh khi túc nghiệp hiện ra, không phương trốn tránh. Phải tìm xem những sách giới dâm, nhân quả, báo ứng, xa lìa bạn bè du đảng thì tâm hạnh mới được chánh đáng, vững vàng và tịnh nghiệp mới có thể thành tựu. Cố gắng, cố gắng. Thơ đáp hai cư sĩ Ngạn Như, Dật Như. Xem thơ, thấy nhị vị tỏ ý phiền muộn về việc đời buộc ràng, không biết làm sao được giải thoát. Mọi người đều có bổn phận, duyên sự tuy nhiều, nhưng nếu tâm điềm nhiên không chuyển theo cảnh, thì đương lúc bận cuộc cũng được giải thoát an nhàn. Cảnh trạng ấy như đài gương soi hình, hình đến không trở ngăn, hình đi chẳng lưu luyến. Nếu không hiểu nghĩa này, dù cho bỏ hết việc đời, nơi tâm cũng còn vương vấn, rộn ràng chẳng yên. Người học Phật biết an theo phận mình, giữ tròn nhiệm vụ, thì dù có tiếp xúc muôn duyên, mỗi ngày vẫn thung dung ngoài cảnh vật. Đó chính là nghĩa một lòng không trụ, muôn cảnh đều nhàn vậy. Đến như niệm Phật rất cần ở sự thoát ly vòng sống chết. Đã vì việc ấy, tức đối với nỗi khổ luân hồi tự sanh chán nản, với sự vui cực lạc tự sanh bén ưa. Thế là trong một niệm đủ cả hai điều tín nguyện, thêm vào đó lòng chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ, thì sức Phật, sức pháp và sức công đức tín nguyện của tâm mình, ba pháp đều vẹn toàn. Lực dụng ấy ví như vầng nhật giữa trời, dù có tuyết sương đầy đặc, không mấy chốc cũng tự giả tan. Người mới niệm Phật vừa đến lúc thân chứng tam muội, làm sao khỏi có vọng niệm? Nhưng nếu biết đem tâm xoay vào trong, không theo vọng cảnh, cũng đã quý lắm rồi. Ví như hai chiến trận đối nhau, cần phải giữ thành lũy mình cho chắc, đừng để bên nghịch xâm phạm, phòng khi quân giặc kéo qua liền đón lại đánh. Lúc ấy phải đem binh chánh giác bao vây bốn bên, khiến cho đối phương không đường tẩu thoát, phải chịu quy hàng. Điều cần yếu là vị chủ soái phải thường thường tỉnh táo, đừng biến trễ, hôn trầm. Nếu phạm hai lỗi ấy, chẳng những không phá được giặc, trở lại bị giặc tiêu diệt. Cho nên, người niệm Phật, nếu không biết nhiếp tâm, thì càng niệm càng sanh vọng tưởng. Nếu có thể nhiếp tâm, vọng niệm sẽ lần lần yếu bớt, cho đến khi tiêu tán không còn. Nên người xưa có lời kệ: học đạo dường như giữ cấm thành, ngày phòng sáu giặc tối tinh chuyên. Tướng quân chủ soái đều theo lệnh, chẳng động đau thương nước được yên. Thơ gửi cư sĩ Bao Sư Hiền. Hỏa hoạn ở Ôn Châu nghe qua thê thảm, tai trời nạn nước, thật không biết đâu là cùng. Cảnh khổ ấy đủ làm bằng chứng cho lời kệ: ba cõi không an dường như nhà lửa, trong kinh Pháp Hoa. Và cũng là một duyên nhắc nhở rất thiết cho sự tín nguyện niệm Phật cầu sanh về cực lạc. Niệm Phật chẳng quy nhất, do bởi không tha thiết đối với việc sống chết luân hồi. Nếu tưởng mình bị nước cuốn lửa thiêu, không ai cứu vớt, hoặc đang ở vào phúc lâm chung, sắp đọa địa ngục, thì tâm tự quy nhất, chẳng cần phải tìm phương pháp chi nhiệm màu. Vì thế, trong kinh thường nói, nên nghĩ sự khổ nơi địa ngục phát lòng bồ đề. Đây là lời chỉ dạy rất thiết yếu của đấng Đại Giác Thế Tôn. Tiếc vì người đời không chịu thật tâm, tưởng nghĩ đến sự khổ nơi địa ngục, sánh với thảm họa, nước, lửa, còn gấp không lường không ngàn lần đau đớn hơn. Tưởng đến lửa thiêu, nước cuốn thì sợ hãi, nghĩ đến địa ngục lại thờ ơ. Đó là người trí lực kém tối, không thể quan sát rõ ràng sự khổ. Giả sử được một phen tận mắt trong thế cảnh ấy, chắc bất giác lông tóc dựng đứng, xương lóng đều rung, không tự kiềm chế được. Thơ đáp Pháp Hải Đại Sư. Hơn 10 năm nay, tòa hạ tìm thầy học đạo để mưu sự lợi ích cho mình và người, đó là điều đáng khen ngợi. Nay lại buông bỏ muôn duyên, một lòng niệm Phật, lấy quả giác làm nhân địa tu hành, có thể sẽ thân chứng tam muội và chiếm được phẩm cao. Nếu tòa hạ phát lòng quả quyết thì sự mong cầu tất nhiên thành tựu. Nhưng người đời niệm Phật tuy nhiều, song chứng tam muội rất ít, vì chưa buông được muôn duyên giữ một niệm, nên tâm cùng Phật khó dung hợp nhau. Tòa hạ đã thiết thực giữ sạch thân tâm, lẽ nào lại không có chỗ sở đắc? Nhưng trong thơ về mấy điểm tỏ lòng thấy tánh, thoát ly sự sống chết và bằng cứ chứng đạo đến tay, cần phải đôi chút phân biệt. Nếu tu theo giáo lý thông thường, dù được tỏ lòng thấy tánh, cũng còn cách xa với sự thoát ly sống chết luân hồi, vì cảnh giới ấy thuộc về ngộ, chứ không phải chứng. Người đời nay, ngộ đạo còn rất ít, huống nữa là chứng. Chứng đạo thì hoạt nghiệp mới hết sạch, gốc sanh tử đã dứt, không còn cảm quả luân hồi. Bậc Tu Đà Hoàng, 7 lần sanh lên trời, 7 lần trở lại nhân gian, mới tiêu hết 2 món hoặc, kiến, tư, chứng quả A-la-hán. Ngài Thiên Thai thị hiện ở ngũ phẩm, Ngài Nam Nhạc ở ngôi thập tín. Các bậc đại sĩ ấy còn ẩn thực đức của mình, tự bảo chỉ được địa vị nội ngoại phàm, thì đâu phải dễ dàng khi muốn nói chứng đạo. Song đây là ước theo giáo lý thông thường để luận sự khó khăn về chứng đạo trong hiện đời. Nếu cứ theo môn Tịnh Độ là pháp đặc biệt của Đức Như Lai lập ra, thì trên từ bậc đẳng giác, dưới đến hạng tội nặng A Tỳ, như đủ tín nguyện đều được nương sức từ của Phật sanh về cực lạc. Khi đã vãng sanh, tất sự tỏ ngộ cùng chứng đạo dễ dàng như lượm cỏ. Một điều hơi khác, tòa hạ chuyên tâm niệm Phật, không đề cập đến sự vãng sanh trong lúc lâm chung, lại nói có thể nắm chắc bằng cứ chứng đạo. Nói rằng chứng đạo cũng được, sao lại bảo bằng cứ đến tay? Nếu bằng cứ đến tay thì không cần luận, hẳn như không đến mới liệu làm sao? Xét qua ý tứ trong lời nói đó, dường như tòa hạ chỉ niệm Phật suông, không phát lòng tín nguyện cầu sanh cực lạc. Đó là lối dùng sự niệm Phật làm câu thoại đầu của nhà tu thiền, không đúng với tông chỉ tín nguyện hạnh trong môn Tịnh Độ. Niệm Phật không tín nguyện, so với phép tu thiền tham câu thoại đầu, tuy công đức lớn hơn, nhưng nếu hoặc nghiệp vẫn còn, tất không được giải thoát. Lại bởi không tín nguyện, nên không thể nương nhờ sức Phật tiếp độ, vẫn là pháp môn tự lực thông thường, rất khó chứng đạo. Chớ cho sự tín nguyện cầu sanh là thấp kém. Vì trên hội Hoa Nghiêm, hải chúng trong cõi Hoa Tạng đều dùng 10 đại nguyện vương để hồi hướng vãng sanh. Hơn nữa, các bậc Bồ Tát, Tổ sư trong tông Tịnh Độ đều bảo phải phát lòng tín nguyện cầu sanh cực lạc. Sao tòa hạ lại lập riêng môn đình không theo thành quy của Phật Tổ như thế? Và người đã suốt tháng, suốt năm, suốt đời niệm Phật, đâu nên không tu hạnh lễ kính? Trong 10 đại nguyện vương, lễ kính đứng đầu. Tòa hạ bỏ việc gì còn có thể được, quyết không nên bỏ sự lễ Phật. Nếu chẳng lễ Phật, chắc khó cảm thông. Vì lẽ, thân ưa an ổn, tất thiếu trợ duyên để chuyển đạt hết lòng thành. Theo phép chuyên tu của Ngài Thiện Đạo, thì thân chuyên lễ, miệng chuyên xưng, ý chuyên niệm, niệm cùng cực, tự nhiên ngoài tâm không Phật, tâm Phật như nhau. Sự chứng đạo ấy, các lối tu chứng về tự lực không thể sánh kịp. Về việc này, người xưa đã thí dụ, như tên dân hèn kém, nương bánh xe báu của Luân Vương, một ngày có thể dạo khắp 4 châu lớn. Vậy tòa hạ không nên đem pháp môn niệm Phật rất đặc biệt, tu theo đường lối tự lực về quán hạnh thông thường. Ẩn quan tuy hèn ngu, thật chẳng dám hứa nhận việc ấy. Nếu tòa hạ có thể dùng lòng trong sạch, không nhiễm mảy trần, phát ba tâm mà niệm Phật, thì hiện đời sẽ thân chứng tam muội, sau khi mạng chung liền sanh về thượng phẩm. Như thế, Ấn Quang xin vòng tay trước để chúc mừng. Kẻ ngu ngàn tuyệt, dùng được một điều, mong tòa hạ xét lại. Thơ đáp cư sĩ Hoàng Hàm Chi. Tiếp được thơ, không xiết vui mừng. Tôn phu nhân kiếp trước có nhiều căn lành, nên mới có cảm đến các hạ giúp cho được vãng sanh, và bảo con cháu trong nhà vì người niệm Phật lâu ngày để quy tín. Như thế, chẳng người chết được lợi ích, mà bao nhiêu kẻ nợ duyên cũng trồng sâu căn lành. Ấy mới gọi là thật lòng thương xót, khác hơn tập quán mê lầm của người đời. Khi thân nhân bất hạnh, liền sát sanh để cúng tế, khiến cho phong linh kẻ chết bị câu trệ nơi u đồ. Việc của tôn phu nhân như thế là vẹn toàn, nhưng còn thái phu nhân tuổi đã 83, các hạ nên khuyên người sanh lòng tín nguyện niệm Phật. Song với người tuổi đã cao, sự tu hành lại đang ở vào bước đầu, năng lực của thân và tâm đều yếu kém, sợ e không thể niệm được trọn ngày. Trước kia tôi muốn đặt ra pháp thức để trợ niệm trong lúc hiện tiền cho những người như thế, nhưng nghĩ mãi chưa được. Một hôm, nhân thấy quan trấn thủ Vương Diệt Sơn đem mẹ và quyến thuộc đông đảo lên núi để chiêm bái, tôi bỗng tìm được một cách trợ niệm rất hay. Phương pháp ấy tôi đã lược thuật cho Vương trấn thủ, nay cũng xin vị các hạ mà tỏ bày. Quyến thuộc của các hạ về phần nam đều có chức nghiệp riêng, về phần nữ như dâu, con gái cho đến kẻ nhũ mẫu thì không việc chi cần yếu lắm. Các hạ nên bảo mấy người ấy thay nhau ở bên thái phu nhân cao tiếng niệm Phật, mỗi phiên độ nửa giờ. mỗi ngày cứ luân phiên như thế, đừng cho tiếng niệm hử dứt. Thái phu nhân có thể niệm theo vẫn tốt, bằng không chỉ khuyên người nhiếp tâm nghe kỹ thì cũng được thường không rời Phật. Những người trợ niệm chẳng mấy gì phí sức, bởi mỗi ngày bất quá chỉ một đôi phiên là nhiều, lại gieo được nhân lành giải thoát nữa. Các hạ nên mượn phương pháp ấy để làm tròn hiếu đạo. Dù thái phu nhân thọ hơn 100 tuổi, cũng cứ giữ tiếp tục y như thế thì lợi ích không thể nghĩ bàn. Và khi gặp những người có tín tâm muốn thành tựu sự vãng sanh cho cha mẹ, đều nên đem cách thức này chỉ bảo. Các hạ mắc rộn ràng vì việc quốc chánh, không thể định thời niệm giúp, nhưng nếu có lúc nào rỗi rảnh, cũng nên niệm một phiên để nêu gương, khiến cho con cháu tinh tấn vui mừng. Theo ý tôi, làm như thế có nhiều tiện lợi, nên đem phương pháp này viết thành một bài phụ vào đoạn cuối của quyển văn sau, để cho những người có lòng báo hiếu không đến nỗi luống than câu: muốn trả ơn sâu, trời cao không cùng. Thơ đáp cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Được thơ, biết ngươi túc căn rất sâu, hiện hạnh lại tinh thuần, nên mới có những cảnh tượng lạ ấy. Nhưng người đời nay phần nhiều hay ưa danh vọng, có được nửa phần, một phần, liền nói đến 100.000 muôn phần. Như trong quyển ký lục của vị cư sĩ nọ, những cảnh giới của y đều do tự ý vẽ vời ra, khác hẳn với sự thật. Người đã không nói dối, nhưng e, hoặc khi có tập quán đó, thì lầm lỗi rất nhiều. Đức Phật đem tội nói dối liệt vào trong 5 giới căn bản, chính là để phòng ngừa mối tệ đấy. Như về việc thường, không thấy nghe, mà nói thấy nghe, tội thấy còn nhẹ. Nếu cố ý muốn xây dựng lâu cát giữa hư không, dối nói những cảnh giới nhiệm màu, chưa chứng đắc, bảo rằng chứng đắc, tức là đại vọng ngữ. Tội này nặng hơn giết, trộm, dâm 100.000 muôn ức lần. Người đã phạm, nếu không hết sức sám hối, tất sẽ bị đọa vào ngục A Tỳ. Vì lời nói ấy làm cho chúng sanh nghi lầm, có thể phá hoại Phật pháp. Vậy ngươi cần phải thận trọng với những cảnh đã thấy, cho nên nói thêm bớt một mảy ly. Nếu thêm bớt, tức là có lỗi, vì bậc tri thức chưa chứng được tha tâm đạo nhãn, chỉ dùng lời nói làm bằng cớ để phán đoán mà thôi. Đem những cảnh giới như thế tỏ với bậc tri thức để cầu quyết trạch sự chân, giả, chánh, tà, thì không lỗi. Nếu không vì việc chứng minh quyết trạch, ý muốn tự khoe, cũng có lỗi. Lại, chỉ nên tỏ cùng bậc tri thức cầu xin chứng minh. Ngoài ra, chớ nên nói với ai. Nếu lộ bày thì có hại, vì về sau không còn được thấy cảnh giới ấy nữa. Đây là điều quan hệ thứ nhất của người tu hành, mà trong tha giáo thường nói đến. Cho nên, người niệm Phật đời nay phần nhiều hay bị ma dựa, đều do dùng tâm vọng động, mong được những cảnh lạ thường. Đừng nói cảnh ấy là ma, dù có thắng cảnh, nếu sanh lòng vui mừng tham trước, cũng bị tổn hại, huống chi vị tất quả thật là thắng cảnh không? Nếu người có công hàm dưỡng, dứt hẳn tâm vọng động, thì thấy các cảnh giới, không vui mừng tham trước, sợ hãi, nghi ngờ, thì dù gặp ma cảnh cũng được lợi ích, nói gì là cảnh nhiệm màu. Sở dĩ được như thế là bởi không bị ma chuyển, nên có thể tiến triển thêm. Những điều trên đây ta ít hay đem nói với người, nay nhân vì ngươi có việc ấy nên phải dẫn bài chỉ rõ. trước tiên, ngươi lễ Phật, bỗng thấy tượng Quán Âm đại sĩ hiện ra là không đích xác. Nếu quả đúng cảnh Phật thì không đến đổi. Nhưng khi suy nghĩ, tượng cùng quán kinh không hợp, liền ẩn hình. Nhưng do đó lòng tin của ngươi càng tha thiết thì cũng là nhân duyên tốt. Song chẳng nên thường muốn thấy hình tượng, chỉ thành tâm lễ bái mà thôi, như thế mới khỏi lo có sự rủi ro khác. Khi ngươi sắp ngủ, thấy trước mắt có ánh sáng trắng, và lúc lễ Phật thấy hình Phật đứng lơ lửng giữa hư không, tuy thuộc về cảnh tốt, song chớ nên tham trước mong cầu, vì nếu thế về sau cảnh ấy không còn hiện nữa. Trên căn tánh của ngươi dường như kiếp trước đã từng tu tập thiền định nên mới thường có những tướng ấy. Đời nhà Minh, ông Ngu Thuần Hy tịnh tu ở núi Thiên Mục, chỗ tử quan của Cao Phong Diệu thiền sư thuở xưa. Lâu ngày tự biết việc quá khứ vị lai, hay nói trước những cơn mưa nắng và sự họa phước của người. Liên Trì đại sư nghe được việc ấy, gửi thơ cực lực bài xích, cho rằng đó là lưới ma. Thuần Hy tỉnh ngộ, quả nhiên về sau không còn đoán trước được nữa. Cho nên người học đạo phải để tâm lo việc lớn, nếu chẳng thế tất sẽ bị việc nhỏ làm tổn hại. Đừng nói chi những cảnh giới ấy, dù cho được ngũ thông cũng phải gác bỏ bên ngoài mới có thể chứng lậu tận thông. Nếu một bề tham trước thì công phu khó tiến, hoặc có khi thối lui. Điều này cần phải biết. Ngươi nằm mơ thấy vào điện Phật, nhớ hai câu kinh cũng thuộc về cảnh lành. Song hai câu ấy nghĩa lý rất rõ ràng, không gì khó. Phản hư y giác lộ, quy chân ngộ thường không. Nghĩa là bỏ giả theo đường giác, về chân ngộ thường không. Là ý nói, chúng sanh vì nhận lầm sự vật giữa đời đều có thật, nên mới mê mang xoay vần trong nẻo luân hồi. Nếu có thể quán sát, biết sự vật đương thể vốn không, thì liền ra khỏi lối mê, nương theo đường giác, trở về bản tánh, ngộ được lý thật tướng, chân không, chân thường. Hai câu ấy chưa thấy ở đâu, cũng có khi đó là câu văn đã ghi nhớ đời trước, chưa chắc chính thật là văn kinh. Muốn phân biệt ma cảnh hay thánh cảnh, phải xét lại cảnh ấy xem có hợp với lời dạy trong kinh chăng. Và như quả là thánh cảnh thì khiến cho người khi trông thấy tâm liền thanh tịnh, không vọng động chấp trước. Nếu là ma cảnh thì tâm liền vọng động chấp trước, không được thanh tịnh. Lại nữa, quang minh của Phật tuy sáng ngời, song không làm sót con mắt. Nếu không đúng thế, tức là ma trá hình. Khi Phật hiện, dùng lý, các tướng hữu vi đều là giả dối, mà dạng thì càng hiện rõ. Nếu ma trá hiện, dùng lý ấy mà xét dạng, thì liền ẩn hình. Đây là phương châm rất vững chắc để kháng nghiệm sự chơn giả vậy. Ban đêm, người thấy ánh sáng trắng và cảnh trong người giữa hư không, đó là do tâm thanh tịnh hiện ra, đâu nên cho là tướng pháp giới, tịch chiếu không hai. Nếu nghĩ như thế là đem phàm lạm thánh, tội lỗi chẳng ít. Người tu tịnh nghiệp như chẳng lấy các cảnh giới làm mong cầu, thì cũng không có hiện cảnh chi nhiều. Nếu trong lòng chưa muốn thấy cảnh, tất cảnh giới hiện ra phức tạp. Lúc ấy, như không khéo dụng tâm, hoặc có khi bị tổn hại, phải để ý nhớ kỹ điều này. Pháp môn tịnh độ dùng tín nguyện hạnh làm tông. Có tín nguyện, không luận công hạnh nhiều ít cạn sâu, đều được vãng sanh. không kiến nguyện. Dù cho tu đến cảnh quên cả năng sở, thoát hẳn căn trần, cũng khó hy vọng về được cực lạc. Bởi vì nếu quả chứng được thật lý của cảnh ấy, có thể dùng tự lực để thoát sanh tử thì không cần luận. Như chỉ có công phu dẹp trừ vọng chấp, tỏ thấy lý ấy, chưa được thật chứng, tất nhiên khó vãng sanh, khi thiếu tín nguyện. Nhà tham thiền khi bàn luận tịnh độ đều bỏ tín nguyện đem về tông thiền. Như y theo đó mà tu cũng có thể khai ngộ, nhưng nói đến sự thoát sanh tử e cho mộng tưởng không thành, bởi vì chưa dứt hoạt nghiệp. Nên biết phàm phu được về tịnh độ đều do lòng tín nguyện cảm Phật, nên nương nhờ tự lực đới nghiệp vãng sanh. Nếu không phát tín nguyện lại dẫn câu niệm Phật đem về tự tâm, thì làm sao cảm được Phật? Đạo cảm ứng đã không hợp, tất chúng sanh cùng Phật riêng cách. Dùng môn hoành siêu làm pháp thủ xuất, sự lợi ích cạn mà tổn thất lại sâu. Lợi ích là tu y theo nhà thiền nói cũng có thể tỏ ngộ, tổn thất là bỏ tín nguyện nên không được tiếp dẫn vãng sanh. Vì thế người chân thật tu tịnh độ không dùng được lời khai thị của nhà tu thiền, bởi pháp môn và tông chỉ đều riêng khác. Vậy người nên xét kỹ lại, như chẳng cho lời ta là phải thì cứ thỉnh cầu nơi bậc đại thông gia, hoặc may có thể hợp với tâm trí của ngươi. Về việc ấy, ấn quan này vẫn không chấp trước chi cả. Thơ đáp cư sĩ Úc Trí Lãng. Về việc của Phước Tuấn, nếu khi còn sống cho đến lúc chết quả có những sự thật y theo lời ngươi nói, thì quyết định được vãng sanh. Thuở bình thời, Phước Tuấn đã nhận rõ sắc thân là huyễn, điều ấy rất có lợi ích. Bởi người nữ thường hay yêu mến thân giả dối, ưa đua đòi theo sự điểm trang. Nay đã không có niệm ấy, tự nhiên đối với môn tịnh độ dễ được tương ưng. Khi lâm chung gầy yếu và bệnh khổ, đó là nghiệp chướng trong nhiều kiếp, do công siêng tu tịnh nghiệp nên phát hiện, để chuyển hậu báo làm hiện báo, đổi quả nặng thành nhẹ thế thôi. Ngươi bảo bởi tu trì tinh tấn nên thân thể ngày một yếu gầy, lời ấy không đúng, lại thêm có lỗi, khiến cho những người lòng tin cạn cợt nhân đó biến trễ sự tu hành. Phải biết người niệm Phật quyết định có thể tiêu trừ nghiệp chướng, nếu nghiệp hiện, đó là đổi ác báo sẽ đọa tam đồ thành cơn bệnh khổ hiện tại để trả cho xong. Kinh Kim Cang nói, người thọ trì kinh này do bị khinh rẻ nên dứt được sự khổ nhiều kiếp trong tam đồ. Thế thì nhân Phước Tuấn sắp sanh Tây Phương nên hiện ra sự khổ nhỏ ấy để tiêu trừ ác báo từ vô lượng kiếp đến nay, thật là điều hân hạnh rất lớn. Người chỉ nên học theo những người kém hiểu biết, cho rằng nhân tu trì mà thành bệnh rồi chết. Người niệm Phật thuở bình thường có tín nguyện chân thiết, không một ai chẳng được vãng sanh. Phước Tuấn lúc lâm chung chánh niệm rõ ràng, có những tướng trạng hỏi han đảnh lễ, sau khi chết thân thể mềm dịu sạch sẽ, nhan sắc như sống, thì đâu nên nhìn vào công tu cạn cợt mà nghi ngờ. Theo lời nguyện của Đức A-di-đà, chí tâm trong 10 niệm cũng được độ. Huống chi Phước Tuấn tinh tấn tu trì đã 3 năm, lại còn nghi ngại gì? Vì những người ý chí thấp kém, tuy thường niệm Phật, song chẳng cầu vãng sanh, chỉ mong phước báo nhân thiên. Hạng ấy, dù trót đời tu hành, cũng chỉ hưởng được si phước nơi kiếp sâu mà thôi. Nếu kẻ có chánh tín, tự biết dùng lòng tín nguyện chạm Phật. Quyết được sức từ bi nhiếp thọ, đạo cảm ứng thông nhau, sẽ nương Phật lực, đới nghiệp sanh về cực lạc. Thế thì cần chi hỏi thấy Phật cùng không thấy Phật mới có thể phán đoán. Người niệm Phật trước khi lâm chung, như có thể tự tắm rội thay y phục thì rất tốt. Nếu không tự làm được thì thôi, người ngoài quyết chẳng nên thay thế, dự bị tắm gội, đổi y phục, vì có thể khiến cho kẻ sắp chết khó nhẫn sự đau đớn đến mất chánh niệm. Người cho vì việc phước túng chưa kịp mặc pháp y và ngồi kiết già mà tiếc buồn. Phải biết, lúc ấy chỉ nên đồng thinh niệm Phật để giúp sức, quyết không được bày vẽ việc gì khác. Nếu một mặt ưa phô bày, tức thành ra cảnh té giếng bị đá rơi theo, rất có hại cho sự vãng sanh. Điều này phải ghi nhớ kỹ. Lệnh từ tuổi cũng đã cao, nếu ta chẳng nói rõ sự lầm lạc trên đây, e lần sau ngươi dùng lòng hiếu thảo trở lại làm ngài sự vãng sanh của mẹ, khiến cho người nhiều kiếp bị luân hồi không được giải thoát. Vậy chỉ nên trọng sự thật, chớ khoe hình thức bên ngoài. Lời ký lục của ngươi văn nghĩa xem cũng gọn, không cần phải nhờ người viết thành bài để truyền bá, vì đó cũng thuộc về việc phù phiếm của thế gian. Ngươi chỉ nên sắc tấn mình và quyến thuộc cố gắng niệm Phật để được đồng sanh Tây Phương là tốt. Sớm chiều trong hai thời khóa, ta cũng đọc danh hiệu của Phước Tuấn hồi hướng trong một thất để cho trọn nghĩa thầy trò. Phước Tuấn vãng sanh phen này có thể gọi là chẳng sống suông chết uổng, rất hân hạnh. Đến như việc y theo lời di chúc, lấy xương tán mạc làm hoàng để thí cho loài khỉ tộc cũng là điều tốt, nhưng lưu ý cẩn thận hơn, phải đem xương nghiền thành phấn, dùng dây lụa nhỏ dây lọc làm như bột nhuyễn mới được. Nếu thô tháo nghiền sơ qua rồi hòa với bột làm hoàng, e cho loài cá nhỏ ăn vào phải bị nghẹn vướng. Ta sợ ngươi làm không kỹ nên ta phải dặn trước. Thơ đáp một vị cư sĩ. Bệnh cùng ma đều do túc nghiệp gây ra. Người chỉ tha thiết chí thành niệm Phật, tự nhiên bệnh sẽ lành, ma cũng xa lánh. Nếu người niệm không chí thành, hoặc khởi những niệm tà dâm bất chánh, thì tâm trạng chìm trong cảnh tối tăm, tất khó khỏi bị ma quỷ quấy nhiễu. Sau mỗi thời niệm Phật, người nên hồi hướng cầu cho tất cả oan gia đời trước đều được nhờ công đức ấy sanh về cõi lành. Ngoài ra không nên nghĩ tưởng gì khác. Ma có là lối khuấy nhiễu, chớ kinh sợ. Không khuấy nhiễu cũng chẳng được sanh tâm vui mừng, chỉ nên chí thành khẩn thiết niệm Phật mà thôi. Như thế tự nhiên nghiệp chướng sẽ lần tiêu và phước huệ thêm lớn. Đến như sự duyệt kinh, chớ nên bắt chước theo thói tệ cẩu thả không cung kính của người đời nay, mà phải xem như Phật Tổ Thánh Hiền giáng lâm mới có thật ích. Ngươi giữ được như thế thì tấm lòng sẽ quang minh chánh đại, ma quỷ tà thần kia không còn chỗ dung thân. Nếu tâm ngươi trước đã tà vậy, tất chiêu cảm đến loài tà đâu có thể khiến được ma quỷ lánh xa không khuấy nhiễu. Về tha tâm thông, quỷ thần tuy có, song nhỏ hẹp và cạn dần. Nếu là bậc nghiệp hết tình không, thì cõi lòng như gương sáng trên đài, muôn hình đều hiện rõ. Người không chí tâm niệm Phật mà muốn tìm hiểu chân tướng của việc ấy, đâu biết đó là gieo hột giống ma. Như gương báu sở dĩ có công năng chiếu suốt xa gần là vì tự thể nó trong sáng, không vướng một điểm bụi. tấm lòng của ngươi bị nghiệp hoặc ngăn che mà muốn được công dụng như thế, có khác nào như gương mờ lại bị vùi lấp làm sao phát ánh sáng? Dù có cũng là yêu quang, không phải ánh sáng chân thật. Nhưng thôi, hãy gác việc ấy lại. Với hiện cảnh của ngươi, phải chí tâm niệm Phật, như bị nạn nứt lửa, như cứu cháy đầu, thì tất cả ma nghiệp đều tiêu. Thơ đáp cư sĩ Châu Mạnh Do. Từ thân của ngươi tuổi đã cao, đối với pháp môn tịnh độ chưa có thể nhẫn chơn mà tu trì, nên thường đem nỗi khổ trong sáu nẻo luân hồi, sự vui ở cõi cực lạc và những lẽ siêu thăng rất khó, xa đọa rất dễ giảng nói cho người nghe. Nếu chẳng được về Tây Phương, đừng nói là ở cõi người không đủ trông cậy, dù sanh lên cõi trời hưởng sự vui vẻ lâu dài, một khi phước lực đã hết vẫn trở lại đọa xuống nhân gian và ba đường ác mà chịu khổ. Nếu không biết Phật pháp thì cũng đành vậy. Nay đã được hiểu Phật pháp, đâu nên đem sự lợi ích lớn lao ấy nhường cho người, và đâu nỡ tự mình cam chịu chìm nổi mãi trong biển khổ luân hồi, không mong ngày giải thoát sao? Ngươi nên thường giảng nói như thế, may ra có thể khiến cho lịnh từ phát để căn lành đời trước, tin chịu tu hành. Bồ Tát ra đời độ sanh đều thuận theo cơ nghi, trước tùy sở dục mà dắt dẫn, sau khiến cho vào trí Phật. Nếu ngươi có thể gắn tu hiếu đạo và đem pháp môn tịnh độ khuyên dẫn trong hàng quyến thuộc cùng tất cả người hữu duyên để đồng làm bạn tốt nơi liên trì, thì công đức lớn lắm. Lá thơ thứ hai. Người đời khi có bệnh hoặc gặp những sự nguy hiểm tai nạn, thường thường không biết niệm Phật làm lành, lại lầm lạc muốn cầu cứu với quỷ thần. Do đó nên giết hại sanh mạng, gây thêm tội nghiệp, thật rất đáng thương. Bệnh khổ cùng những tai họa phần nhiều đều do nghiệp đời trước gây ra. Nếu niệm Phật sám hối làm lành thì tội chướng sẽ tiêu, bệnh được mau mạnh. Loại quỷ thần kia, chính họ hãy còn ở trong biển nghiệp, đâu có thể khiến cho người tiêu nghiệp. Dù cho hạng chánh thần có oai lực lớn chăng nữa, oai lực ấy so với thần lực của Phật, Bồ Tát chẳng khác chi lửa đom đóm sánh cùng ánh sáng mặt trời. Người Phật tử không chịu nương tựa Phật, Bồ Tát trở lại cầu cứu với quỷ thần, đó là tà kiến. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai, nên thương xót hộ trì, chứ noi theo tập tục sai lầm, mặc ý giết hại rồi bảo rằng phải cần có thức non bảo để phụng dưỡng song thân mới là đạo hiếu. Người chưa hiểu Phật pháp, không biết xử lý luân hồi, nên mê mờ lầm lạc chẳng nói làm chi. Nếu kẻ đang nghe Phật pháp mà còn giết hại cha mẹ đời trước để phụng dưỡng cha mẹ đời này, và dùng huyết nhục làm nhu cầu cho sự tang tế, chẳng những không phải hiếu thuận, lại chính là ngỗ nghịch đó. Cho nên những bậc thông đạt khi nghe được nghĩa chân thực của đạo Phật đều không chịu làm theo quyền pháp ở đời, bởi pháp quyền tạm ấy do chiều thuận theo mê tình của thế gian mà lập, không phải là đạo lý thông suốt nhân quả ba đời của Như Lai. Nếu các người muốn nhận thức sâu hơn, hãy xem những bài giới sát trong quyển văn sao của ta sẽ tự rõ. Lá thơ thứ ba. Người niệm Phật khi có bệnh phải một lòng đợi chết, nếu thọ mạng chưa dứt sẽ được an lành. Vì khi buông trả toàn thân mà niệm Phật thì nghiệp chướng tiêu rất mau, nghiệp tiêu tất nhiên bệnh được lành mạnh. Nếu chẳng buông bỏ môn duyên, chỉ mong mau lành bệnh, thẳng như bệnh không hết thì phần vãng sanh sẽ phải mất, bởi vì không có tâm nguyện cầu sanh. Như không hiểu rõ đạo lý này, đâu có thể nhờ từ lực của Phật tiếp dẫn được sao? Về bệnh căn của lệnh từ, các ngươi nên khuyên người buông bỏ tất cả để cầu vãng sanh. Như thọ mạng chưa dứt thì cầu vãng sanh trái lại mau bình phục, vì do dùng tâm trí thành nên được nhờ sức Phật gia bị. Ngươi nên đem lời lẽ trên đây mà khuyên nhủ từ thân, đừng học theo thường tình nói những điều không lợi ích. Lá thơ thứ tư. Tiếp lược thơ: biết lĩnh từ chưa thật phát tâm cầu sanh cực lạc, hiện thời người còn đang trong cơn bệnh, thôi hãy tạm hoãn, đừng đề cập đến việc ấy. Chỉ nên khuyên người chí thành niệm Phật để được nhờ từ lực gia bị, khiến cho thân tâm an vui. Đợi đến khi lĩnh từ khỏe lại rồi, sẽ dùng lời lẽ khéo léo dẫn giải rành rẽ, làm cho người thật phát tâm cầu sanh thì mới có lợi ích. Nhờ ngươi chuyển lời cùng lĩnh từ, nói ta thăm người được an lành, và nên nói lại rằng ta khuyên người buông cả muôn duyên, một lòng niệm Phật, đó là điều cần yếu để tự cứu độ. Ngoài ra, việc chi khác để phần con cháu lo, nếu còn nghĩ tưởng đến, tức là có hại cho công phu niệm Phật của mình đó. Lá thư thứ năm. Châu quần tranh xem rõ, lĩnh từ hiện đang có bệnh, quyết không nên đi vắng trong lúc người chưa lành. Nhưng ta xem tình trạng, e người chẳng hưởng thọ được lâu. Vậy phải dùng mạnh do và trí chiêu, mỗi ngày thay phiên nhau ở bên giường bệnh mà niệm Phật, khiến cho người niệm theo. Nếu không thể niệm thì khuyên người yên lặng lắng nghe cũng được. Làm như thế, nếu lệnh từ thọ mạng đã hết, quyết định sẽ vãng sanh, như số phần chưa mãn cũng được tiêu trừ nghiệp chướng, thêm lớn căn lành. Về phần ngươi, nên đổi ý định lên núi Phổ Đà, bằng cách vâng theo lời ta mà thực hành là tốt hơn. Như thế mới lưỡng toàn không hại. Hiện thời tự nhân của ngươi bệnh chưa mạnh, sắc không nên phát tâm nguyện xuất gia. Nếu phát thì đối với đời và đạo đều thành trái nghịch. Người sắc mạng chung, như được trợ niệm, chắc có phần vãng sanh. Nếu thiếu trợ niệm, hoặc dùng sự khóc lóc làm phát động những niệm tình ái giận hờn, thì khó khỏi đọa lạc. Điều này rất quan hệ, nguy hiểm, nên nhớ kỹ. Nếu ngươi có thành tựu sự vãng sanh cho mẹ, đó cũng là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật trong ba đời, và đó chính là làm Phật sự giữa trần lao. Công đức ấy sánh với việc làm tầm thường, muôn phần rộng lớn. Phải bàn tính với mạnh do, thực hành phương pháp trợ niệm, và khuyên lĩnh từ nên nghe theo những lời của ta. Đến như việc vì mẹ giảng giải Phật pháp vẫn là điều rất hay, nhưng sự định tĩnh cùng an ủi cũng nên nhiều phần để ý. Lá thư thứ sáu. Lĩnh từ phát nguyện gửi tiền cho ta để tự ý làm việc công đức và dứt phần ấn loát bộ văn sau. Theo ý ta, làm việc công đức phải lấy sự mở mang trí thức của người làm điều cần yếu, nên ta định đem số tiền ấy in quyển Quán Âm tụng để phổ biến khắp xa gần. Việc này có mục đích khiến cho mọi người được biết Đức Quán Âm Đại Sĩ là đấng nương tựa của chúng sanh trong pháp giới. Đại sĩ tùy loại hiện thân, tìm tiếng cứu khổ và phụ giúp Đức A Di Đà tiếp dẫn người niệm Phật sanh về cực lạc. Hiện nay nhân loại đang ở trong đường hoạn nạn, không biết phương pháp chi phòng ngừa. Nếu mọi người được xem quyển sách ấy, sẽ cảm ơn đức của đại sĩ, muốn nhờ oai lực của ngài để thoát khỏi tai họa. Và một khi đã phát tâm tín ngưỡng, nương tựa nơi đại sĩ, tất sẽ giữ lòng từ thiện, sửa lỗi làm lành, để mong cho được cảm thông với Ngài mà nhờ sự chở che giúp đỡ. Cõi đời chẳng yên vì lòng người hiểm ác. Nếu mọi người đều ngưỡng mộ đức từ bi của đại sĩ, thì thế giới lần lần chuyển sang cảnh vui vẻ, thanh bình. Cho nên quyển sách này, nếu được lưu thông, sự lợi ích sẽ vô cùng. Sánh với các loại sách hữu ích tạm thời, thật cách nhau rất xa. Hơn nữa, lịnh từ cũng nương nhờ công đức ấy, tiêu tội nghiệp, thêm phước huệ, khi sống được an vui, lúc chết sanh về cực lạc. Đến những quyển văn sau, mọi người xem rồi phát tâm làm lành, niệm Phật rất nhiều, ở đây không thể nói hết. Lá thơ thứ 7. Lịnh từ vì sao bệnh không được lành? Âu là do túc nghiệp gây ra, khiến đổi quả nặng thành nhẹ, chuyển hậu báo làm hiện báo, để trả cho xong tất cả đất chăng. Thuở xưa, Huyền Trang Pháp Sư khi lâm chung cũng bị chút ít bệnh khổ. Ngài nghi ngờ cho những kinh mình phiên dịch hoặc có chỗ sai lầm. Đang khi suy nghĩ như thế, thoạt thấy một vị Bồ Tát an ủi rằng: do sự khổ nhỏ này, tội báo kiếp trước của ông đều được tiêu diệt, chớ đem lòng hoài nghi. Vậy ngươi hãy đem duyên sự này an ủi lịnh từ, khuyên người nên vui mừng chứ sanh lòng buồn giận. Như thế quyết định có thể nhờ Phật gia bị, thọ mạng chưa dứt sẽ mau an lành, số phần đã mãn thì được sanh về cực lạc. Con người trong cơn bệnh khổ nên tưởng thối lui một bước sẽ thấy an vui không cùng. Gần đây binh lửa liên miên, chúng ta may mắn chưa gặp tai nạn ấy. Dù bị bệnh khổ, còn có thể nhân đó tự thức tỉnh để tìm đường giải thoát. Trong trường hợp ấy, chỉ nên cảm kích, chuyên tu, tự nhiên sẽ được lợi ích. Như thế, chẳng hơn là oán trời trách người để gây thêm tội nghiệp cho mình sao? Nên khuyên thân mẫu, người đừng ôm lòng oán trách, dán định tâm niệm Phật, thì nghiệp tiêu mau như trước giọt nước sôi. Ta từ khi trở về núi, mỗi ngày trong thời khóa tụng đều có hồi hướng cầu nguyện tam bảo gia bị cho lịnh từ. Nếu thọ mạng chưa dứt thì được mau an lành, như số phần đã mãn thì sớm sanh về tịnh độ. Lá thơ thứ 8. Tiếp được thơ, biết lịnh từ đã niệm Phật vãng sanh vào ngày mùng 2. Là đệ tử Phật, các ngươi phải y theo Phật pháp, khiến cho thần thức của tự thân được lợi lạc, chẳng nên quá buồn thương, thành ra kẻ còn người mất đều luống vô ích. Đến như việc tang tế phải dùng toàn đồ chay, chứ nên tùy theo tập tục. Dù có những người không hiểu Phật pháp bài xích nói là sai quấy, cũng mặc cho họ chê cười. Trong đám tang không nên quá phô trương bày vẽ, và làm Phật sự chỉ nên niệm Phật mà thôi. Anh em ngươi phải đốc thúc người nhà đều khẩn thiết niệm Phật, thì thần thức của lịnh từ cả trong gia quyến cho đến bà con bạn bè sẽ được sự lợi ích chân thực. Nếu tài lực có dư, cũng nên làm các điều công đức như sự độ dũng vừa đủ, chỉ lo xong việc tán là được, chứ nên làm quá long trọng, để rồi sau phải thiếu thốn là điều không hay. Lá thơ thứ 9. Được thơ, thấy lệnh từ khi lâm chung rất tốt. Đó Âu cũng là sự hiệu nghiệm do căn lành bản nguyện của người và công trợ niệm của anh em người cùng trong quyến thuộc. Thuở bình sanh, con người có thể che giấu các việc, duy lúc sắp chết quyết không thể giả dối. Lệnh từ đã không lòng ái luyến, có sắc vui tư, ngồi yên mà qua đời. Nếu tịnh nghiệp chẳng thành thục, đâu được như thế. Mong anh em ngươi và toàn gia quyến nên niệm Phật để truy tiến. Như thế chẳng những thân mẫu các ngươi được lợi ích, mà công đức niệm Phật của chính mình lại càng lớn thêm. Đức Phật đã dạy. Khi tụng kinh, trì chú, niệm Phật hoặc làm các công đức, nên hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Lúc bình thời, còn vì chúng sanh không can thiệp chi đến mình mà hồi hướng. Huống chi mẹ mất, đâu nỡ chẳng hết lòng niệm Phật cầu nguyện cho người sao? Nếu có thể vì chúng sanh hồi hướng, tức là hợp với thệ nguyện bồ đề của chư Phật, như đem một giọt nước gieo vào biển, thì giọt nước ấy đồng sự sâu rộng như biển cả. Như chưa được dung hợp cùng biển, đừng nói một giọt nước, dù cho sông dài, hồ rộng, đối với biển vẫn cách biệt như đất với trời. Thế thì khi đem công đức hồi thí cho cha mẹ và tất cả chúng sanh, chính là bồi cội phước cho mình. Biết được nghĩa này, người hiếu thảo, lòng hiếu càng tăng thêm. Kẻ kém hiếu tâm cũng phát lòng thảo thuận. Thỉnh chúng tăng tụng niệm trong 7 tuần thất, việc ấy rất tốt. Nhưng khi đó, anh em các ngươi cũng phải có người đồng tụng niệm theo. Những phụ nữ trong nhà bất tất phải theo thứ lớp đứng sau chư tăng mà tụng niệm, vì e lâu ngày thân thiện nhau sẽ gây mối hềm nghi cho người ngoài. Hàng phụ nữ nếu có tụng niệm nên ở sau màn hoặc lập riêng một chỗ khác, các cửa ra vào hai bên đều không thấy nhau. Đó là nêu khuôn phép và mở thông nghi thức cho người trong hương ấp. Nếu thờ ơ không phân giới hạn, kẻ khác sẽ bắt chước theo, về sau sanh mối tệ. Cách lập pháp của người xưa, như bậc thượng thượng cũng lấy pháp thức của kẻ hạ hạ mà làm phạm vi, nên không có sự tệ hại. Nếu các ngươi có thể y như thế vì mẹ niệm Phật, lại kim ấn thí các quyển Quán Âm tụng văn sao, thì chẳng những khiến cho từ thân phẩm sen thêm cao, mà ông bà cho đến thân phụ các ngươi cũng được đồng nhờ pháp lợi, siêu sanh cực lạc. Mấy điều ta nói vẫn căn cứ đúng theo tình lý, không phải là những lời bông lông cốt để vừa lòng đẹp ý các ngươi đâu. Lá thơ thứ 10. Về phép hỏa táng, thuở đời Đường, Tống, Phật pháp còn thành, người tại gia phần đông cũng có dùng. Nhưng hiện thời nên theo thông tục mà chôn cất, vì e có chấp nê sinh ra nhiều điều nghị luận. Thật ra thì thiêu hóa thi hài mau tiêu tan hơn, và qua 49 ngày thiêu hóa lại càng ổn tiện. Còn chôn cất hoặc khi lâu năm hài cốt bị bộc lộ, tang chế 3 năm không làm lễ nhạc, điều ấy vẫn nên tuân giữ. Đời nay luân thường hiếu đạo bị gác bỏ một bên, phép tắc giữ gìn trong kỳ tang chế còn đáng chi để luận bàn. Tuy nhiên cũng nên nương theo lễ giáo xưa chăm chiếc mà làm, đừng vội sửa đổi hoặc quá nê chấp. Chấp dò thăm hơi nóng để nhận định thần thức thác sanh về cõi nào thật đáng y cứ. Nhưng ta sợ những kẻ không biết cứ mãi thăm dò, nên ý nói: người đủ tín nguyện, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng thì có thể vãng sanh, chẳng cần phải y theo một lệ, lấy sự lạnh nóng làm bằng cứ. Điều này cần nên để ý, vì nếu cứ sợ thăm hơi nóng, e phát động đến tâm luyến ái giận hờn của người sắp chết, làm cho hỏng mất sự vãng sanh. Những thuyết thai sanh nghi thành trong kinh Đại Bảo Tích, nơi pháp hội của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai nói, là chỉ cho người niệm Phật đọa vào lỗi hối hận nghi ngờ. Đây chính là ước theo nghĩa bị ngăn che cách ngại mà lập tên thai sanh nghi thành, vì bị ở trong hoa sen 500 năm không được thấy Phật nghe pháp, chứ đâu phải có sự thật. Sao lại cứ chấp chặt theo chữ mà giải nghĩa, cho rằng hạng người ấy không thuộc vào chính phẩm sen? Nên biết ở Tây Phương không có thai sanh, cũng không thành quách, đó là ước theo nghĩa, không được liền ra khỏi liên bào, bị cách ngăn với Phật, để thí dụ cho thai và thành thế thôi. Bởi ngươi chấp định danh từ, nên mới cho là ngoài chính phẩm. Nếu quả vậy, thì bậc hạ trung cùng hạ hạ bị ngăn cách 6 kiếp và 12 kiếp thai và thành, lại càng dày đặc biết bao nhiêu. 12 kiếp kia còn thuộc về chính phẩm, hướng nữa là chỉ có 500 năm đó sao? Sao ngươi không xem tiếp 8 chữ? Ở trong hoa sen không được xuất hiện. Hoa sen ấy không liệt vào sen chính phẩm hay sao? Phật pháp nghĩa rộng vô cùng. Nếu chấp định thì không việt sanh việt, thành ra phí hết bút mực thôi. Đó đều bởi tự mình để chân vào trong thành nghi. Thành ấy còn dày hơn một thiết vi nữa. Nếu hiểu biết rõ ràng, tự nhiên cõi đất lặng chìm, một thiết vi tiêu tan mất cả. Thầy Mạnh Tử nói, dùng ý nghịch chí, đó gọi là được. Chữ nghịch đây cũng là nghi thành. Nếu biết nghịch, tức là ý nghĩa nghinh hiệp, thì nghi thành sẽ rã tan. Một hạng người vì cố chấp, nên tuy giảng nói, trọn ngày vẫn ở trong vòng mâu thuẫn. Đó là bởi căn bệnh chấp trước chưa tiêu, thành ra khó được sự lợi ích thiết thực. Thơ đáp cư sĩ Cừu Bội Khanh. Sự nóng giận như thế là do tập tánh từ kiếp trước. Nay các hạ đã biết nó chỉ vô ích, lại thêm có hại, thì đối với tất cả việc trái ý đều nên dùng độ lượng rộng rãi như trời biển mà bao dung. Đó là phương pháp dùng lòng quảng đại để chuyển biến tánh hẹp hòi. Nếu không đối trị thì tập tánh giận hờn càng ngày càng thêm tăng, sự tai hại không phải ít. Đến như niệm Phật, phải tùy nơi tinh thần sức khỏe của mình mà niệm ra tiếng, lớn nhỏ niệm thầm hoặc niệm theo lối kim cang, tức là chỉ sẽ động môi, niệm có tiếng, nhưng người ngoài không nghe được. Sao lại quá dùng sức để cho mang bệnh? Tâm quá mãnh liệt ấy cũng còn lỗi dục tốc đó. Nay đã không niệm ra tiếng được, cũng có thể niệm thầm trong tâm, sao lại chỉ hẳn có 10 niệm? Vả lại, khi bệnh nằm nơi giường, tấm lòng đâu thể vắng lặng như hư không. Nếu tưởng nghĩ việc khác, thôi thà tốt hơn là chí tâm niệm Phật. Nên đem việc cần yếu giao phó cho người nhà, thường tưởng rằng mình sắp chết, sắp đọa địa ngục, trong lòng tuyệt không vướng vít một điều gì. Rồi dùng tâm thanh tịnh ấy tưởng nhớ tượng Phật, thầm niệm danh hiệu và kim tưởng niệm thánh tượng cùng danh hiệu Đức Quán Âm. Quả được như thế, quyết định nghiệp chướng sẽ tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tật bệnh mau thuyên và thân tâm yên ổn. Căn bệnh của các hạ vẫn thuộc về túc nghiệp, bởi duyên niệm Phật mãnh liệt nên phát hiện ra bệnh, chứ không phải hoàn toàn do quá dùng sức mà có ra. Giả sử không gặp nhân duyên niệm Phật quá sức ấy, nó cũng sẽ phát hiện bằng một nhân duyên khác. Giữa đời, người không niệm Phật rất nhiều, đâu phải tất cả đều không đau yếu, suốt đời mạnh khỏe hay sao? Hiểu rõ điều này, sẽ chẳng còn nhận lầm, cho rằng niệm Phật thành bệnh. Kết cục, chỉ có tổn hại, không được lợi ích. Ấn Quang cùng các hạ, chưa gặp mặt nhau lần nào, mà có những lời thành thật chí thiết hôm nay, vì xem các hạ như người thân thuộc. Bởi kẻ tu hành vẫn theo lòng từ bi của Phật, muốn cho người hữu duyên đều được vãng sanh ngay trong hiện đời. Pháp môn niệm Phật, nếu các hạ chưa tường tất, mỗi ngày nên xem qua vài thiên văn sao để làm sự dẫn đạo cho đường tu. Thế mới không uổng một phen tri ngộ nhau trong thơ từ qua lại.
Lá thơ thứ hai.
Các hạ đã tin nơi tôi, nên làm y theo lời tôi mới có thật ích. Chẳng thế thì tuy có tín tâm, chỉ do nhân lành về sau mà thôi. Chúng ta trong vòng sống chết luân hồi, trải qua nhiều kiếp, gây nên nghiệp ác vô lượng vô biên. Nếu chỉ nương sức tu trì của mình, mong dứt hết phiền não hoặc nghiệp để thoát nẻo luân hồi, việc ấy còn khó hơn lên trời. Như có thể tin pháp môn tịnh độ của Đức Phật chỉ dạy, dùng lòng tín nguyện chân thiết, niệm danh hiệu Phật A-di-đà cầu sanh Tây Phương, thì không luận nghiệp lực lớn, nhỏ, đều được nương nhờ từ lực vãng sanh Cực Lạc. Ví như một hộp cát nhỏ, để vào nước liền chìm. Trái lại, tảng đá dù nặng ngàn muôn cân, được chở trên chiếc thuyền to, cũng có thể đem đi nơi khác. Tảng đá là dụ cho nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh. Thuyền to là dụ cho từ lực rộng lớn của Đức A-di-đà. Nếu không niệm Phật, chỉ nương sức tu trì của mình để thoát sanh tử, phải đợi đến địa vị nghiệp dứt tình không mới được. Chẳng thế thì dù có dứt được phiền hoặc, chỉ còn như một sợi tơ, cũng không thể giải thoát. Đó là dụ cho một hộp cát, tuy rất nhỏ, nếu không có vật gì chở, khi để vào nước tất phải bị chìm. Các hạ nên sanh lòng tin niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, đừng khởi những tư tưởng gì khác. Quả được như thế, thì tuổi thọ chưa hết, bệnh sẽ mau lành. Vì công đức chí thành niệm Phật có thể dứt trừ ác nghiệp đời trước, như vần hồng đã hiện, sương tuyết liền tan. Nếu số phần đã mãn, tất được vãng sanh. Vì do tâm niệm chuyên nhất, nên đạo cảm ứng giao thông, nhờ Phật xót thương tiếp dẫn. Như các hạ tin hiểu thấu đáo những lời trên đây, thì sống cũng được nhiều an vui, chết cũng được lợi ích hơn. Lòng nóng giận là tập tánh từ kiếp trước, muốn đối trị nên tưởng như mình đã chết. Thế thì mặc ai bôi hương thoa lọ, nơi ta nào có can gì? Dù gặp những cảnh trái lòng đến đâu nữa, cũng cứ tưởng rằng mình đã chết. Tự nhiên, tánh giận hờn không thể nổi lên. Đây là món cam lồ pháp thủy của Đức Như Lai truyền dạy để rửa hết kiếp nghiệp của tất cả chúng sanh. Nay tôi vì các hạ thuật lại, không phải tự tôi đặt điều ức thuyết. Nếu không niệm Phật cầu về Tây Phương, tuy sanh lên chỗ cực tôn quý như trời phi phi tưởng, khi phước báo đã hết vẫn bị luân chuyển trong sáu đường. Như dùng hết lòng thành khẩn niệm Phật, dù sắp đọa vào địa ngục A Tỳ cũng có thể nhờ Phật tiếp dẫn. Vậy muôn lần xin cho tự coi là thấp kém, cho rằng mình nghiệp nặng, e không được vãng sanh. Nếu cố giữ quan niệm ấy, thì quyết định chẳng được sanh Tây Phương, vì bởi thiếu sự tín nguyện chân thiết, nên không do đâu để cảm đến Phật. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã từ lâu, chỉ vì lòng từ bi sâu thiết nên hiện thân trong chín pháp giới, dùng đủ phương tiện để độ thoát chúng sanh. Chín pháp giới là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A-tu-la, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Riêng về pháp giới cõi người, Bồ Tát lại hiện nhiều thân sai khác, hoặc làm vua, quan, hoặc làm thường dân ẩn dật, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm kẻ ăn xin, không nhất định. Vị chân tượng của Bồ Tát tốt đẹp nhiệm màu, người đời không thể hình dung được, nên khi vẽ ra phần nhiều giống với người nữ, chứ chẳng phải Bồ Tát nguyên là nữ thân. Nếu muốn cúng dường, nên đến đường Bắc Kinh, sớm Trường Thang, chỗ lưu thông kinh Phật, thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh, thứ bản đá, mua con kiến đem lồng vào. Như thế là vẹn toàn, vì có đủ Đức Phật A Di Đà, Quán Âm và Thế Chí. Nơi phòng ngủ, nếu không được tinh khiết, nên đem tượng Phật thờ ở tỉnh thất, mỗi ngày qua lại và chiêm ngưỡng một đôi lần, thì trong tâm có thể ghi nhớ. Niệm Phật tuy quý ở sự thanh khiết, nhưng với người bệnh có nhiều điều không thuận tiện, chỉ đem hết lòng thành, niệm thầm hoặc ra tiếng, công đức cũng đồng nhau. Vì Đức Phật vẫn rộng lòng thương xót như cha mẹ đối với con. Khi con có bệnh, không đem những nghi thức bình thường quở trách, mà còn xoa rờ thân thể, gội rửa chỗ hôi nhơ. Nếu khi con bệnh đã mạnh, mà còn bắt cha mẹ hầu hạ như khi đau yếu, đó là trái phép, trời đất sẽ không dung. Vậy các hạ không nên cho rằng nằm nơi giường bệnh niệm Phật thầm là có tội lỗi. Người mạnh khỏe khi nằm nghỉ còn nên niệm thầm, huống chi là người bệnh sao? Thư khuyên dạy một vị tỳ kheo ni. Đêm ngày thấm thoát, mùa tiết đổi dời, thời gian chuyển biến âm thầm, không giây phút nào ngừng nghỉ. Có phải tạo vật hiện ra tướng lưỡi rộng dài, diễn nói pháp màu, cho chúng sanh nhận thấy kiếp người vô thường, vinh hoa giả tạm, mau tìm đường giải thoát để khỏi bị trầm luân đó? Người đã chán mùi phú quý, tìm học đạo màu, phải gắng sức chuyên tu, cho nên lần lửa qua ngày, vì mạng người chỉ mong manh trong hơi thở. Nên xét tự thân tuy là ngũ chướng, song tâm tánh vẫn đủ ba đức niết bàn, mà cố rửa sạch tập tánh người nữ và chuyên trì thánh hiệu Đức A Di Đà. Thường tưởng nghĩ cõi ta bà rất nên nhơ ác, miền cực lạc chính là chốn gia hương, chớ mong phước báo hiện tại hoặc đời sau, chỉ nguyện khi mạng chung được về cực lạc. Nếu sớm chiều tha thiết, mỗi niệm không rời, niệm đến công sức thuần thục, tự nhiên đạo cảm ứng thông nhau, khi lâm chung chắc sẽ được toại nguyện. Lúc đã về tịnh độ, tỏ ngộ lý vô sanh rồi, nhìn lại cõi ta bà, thấy sự vinh hiển giàu sang, chẳng khác nào ánh nắng, hoa không và ngục tù biển độc. Như muốn đạt chí nguyện, điều cần yếu là phải dứt trừ tập nhiễm mới dễ thành tựu sự vãng sanh. Kinh Phật thường nói, người giàu sang khó học đạo, người nữ cũng khó học đạo. Bởi người giàu sang phần nhiều hay quen tánh kiêu mạn, xa xí, ít chịu nhún nhường để xét sửa mình và tiếp đãi người. Như thế, đâu dễ dứt mối âu lo, xóa tan trần niệm, để cõi lòng vắng mà cầu đạo. Người nữ thì ưa sửa soạn dung nghi, thường đem lòng đố kỵ, đâu biết rằng dù cho hương trời sắc nước, vẫn là túi phận đẩy nhơ. Đã luyến huyễn hình, làm sao ngộ đạo? Đức Như Lai vì trị những chứng bệnh ấy, chỉ dạy phép quán tứ niệm xứ. Quán thân không sạch, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Nếu thành tựu phép quán này, thì lòng tập nhiễm luyến sắc thân, cậy quyền thế, sẽ tiêu diệt như điểm tuyết giữa lò hồng. Người dẫu là người nữ dòng Câm Anh đi xuất gia, cần phải trừ sạch tập tánh kiêu sa, trang điểm, khiến cho không còn mảy may nào, về sau mới có phần thoát khổ. Hiện nay, chánh pháp suy yếu, ma ngoại tung hoành, khó gặp được thầy hay bạn tốt. Phải tìm thầy bạn trong gương mẫu của người xưa. Nên đọc kỹ những quyển Tỳ Kheo Ni truyện, Thiện Nữ Nhân truyện, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, mới tìm được những tấm gương sáng, không còn sợi lạc vào đường tà. Gần đây, tăng ni ít bậc thanh tu, phần nhiều là kẻ không đúng phép, chẳng nên lạm thâu đồ chúng, để tránh sự hư dối trong đạo Phật. Lại giữ mình theo thanh quy, gắng sức tu tịnh nghiệp, làm sao cho khi sống thành người khuôn mẫu, lúc thác giữ hội liên trì. Như thế mới không phụ chí vượt ra hầm lửa muôn tầm, mới chẳng uổng làm con của Phật. Phải cương quyết cố gắng, chớ quên lời ta.
Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả biến thành. Lục căn tình lặng hồ xanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền. Đời nay tăng bào phước viên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh phật đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tán chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nhìn kính lễ một niềm thánh chung vô thượng phương biển thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng. Thank you.